Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và cũng xin kính chào quý vị. Chúng tôi đang nói chuyện qua điện thoại và do đó cái khoảng cách an toàn trong cái dịch coronavirus thì sẽ được bảo đảm.
Quý vị ngồi nghe chúng tôi qua radio ở nhà thì chắc cũng an toàn luôn. Hy vọng là mọi người giữ gìn sức khỏe và cầu mong quý vị tất cả đều bình an. Nhưng mà thực sự ra trong thời điểm này đó thì phải nói rằng là nó có rất là nhiều những cái hướng dẫn, những cái quy định của chính phủ đưa ra. Hôm nay thì chắc là có lẽ chúng ta hãy cùng lượt qua những cái quy định chính và tìm cách giải thích như thế nào. Tôi và anh cũng đã đọc rất là nhiều những cái tài liệu của chính phủ thì hôm nay chúng ta sẽ trình bày cho quý thính giả biết, phải không thưa anh? Trước tiên thưa anh, nếu như không sống chung với cha mẹ thì chúng ta có quyền đến thăm cha mẹ hay không?
Vâng, đây là một cái câu hỏi khá phổ biến, và nếu mà trong một cái gia đình nói chung theo hiểu cái nghĩa rộng mà chúng ta ở 2-3 nơi khác nhau hoặc là 2 căn nhà chẳng hạn, chúng ta muốn đến thăm cha mẹ thì có bị cấm hay không? Trên nguyên tắc thì không thưa anh, bởi vì những cái khuyến cáo cũng như là cái lệnh của chính phủ thì cho phép chúng ta thăm viếng nhau, miễn là chúng ta phải chấp hành những cái quy định về cái khoảng cách xã hội và cái khoảng cách như là giao tiếp thể chất giữa những người với nhau mà thôi.
Tức là phải giữ khoảng cách 1.5 mét đó.
Đúng rồi thưa anh.
Trong trường hợp mà cha mẹ sống ở tiểu bang khác thì sao anh?
Thưa anh, nếu mà cha mẹ ở những cái tiểu bang khác thì cái điều này cũng có thể được phép, nhưng mà có lẽ là phải trải qua một số thủ tục khá rắc rối, bởi vì chúng ta biết rằng là một số các cái tiểu bang ở Úc chẳng hạn đang đóng biên giới của họ, và vì vậy muốn từ tiểu bang này sang tiểu bang khác thì mình cũng phải thực hiện là những cái thủ tục đó, tức là phải xin phép đàng hoàng và có lý do chính đáng.
Phải nói là vô cùng phức tạp thưa quý vị, bởi vì lấy thí dụ như tiểu bang Queensland thì kể từ nửa đêm nay thứ Sáu 3 tháng 4 thì Queensland sẽ tăng cường cái biện pháp đóng cửa biên giới. Điều đó có nghĩa là chỉ có những ai mà được miễn trừ thì trong trường hợp này nếu như chúng ta có lý do là đi thăm cha mẹ sống ở trên đó thì sẽ được miễn trừ. Tuy nhiên, cho dù là được miễn trừ có nghĩa là được phép đi đến Queensland thì cũng phải cách ly trong vòng 14 ngày. Và điều này áp dụng luôn cho cả cư dân của Queensland nữa. Thành thử ra là vô cùng khó khăn, cho nên có lẽ là chỉ nên thăm cha mẹ trên mạng thôi thưa anh.
Vâng, thì cái việc mà vượt qua biên giới giữa tiểu bang này và tiểu bang khác với một cái thời gian phải bị cách ly 14 ngày đó thì nó áp dụng cũng y chang đối với là những cái hành khách mà đến Úc từ ngoại quốc vậy. Và cũng chính nhờ những cái biện pháp này thưa anh thì có những cái kết quả đầu tiên cho thấy rằng là dường như là cái đường biểu diễn trên đồ thị về cái mức độ lây lan ở Úc nó đang xuống dần. Có lẽ là cũng người ta cũng thấy cái sự hiệu quả ở trong những cái biện pháp mà cách ly như vậy.
Một số bậc cao niên là hiện đang sống ở trong viện dưỡng lão thì chắc là chúng ta cũng biết rằng là các cái biện pháp để mà bảo vệ cho các bác ở trong viện dưỡng lão là được tăng cường trong cái thời gian đại dịch này. Cho nên là viếng thăm các viện dưỡng lão chắc là phải hạn chế tối đa, phải không thưa anh?
Vâng, viện dưỡng lão là gồm những cái thành phần cao niên, mà đây là một cái thành phần mà được chính phủ coi như là có những cái nguy cơ cao về bị lây nhiễm, cho nên cái việc mà thăm viếng những cái người nằm đang sống ở trong viện dưỡng lão chẳng hạn thì nó bị cấm đoán. Và đặc biệt là nếu mà bạn vừa trở về từ ngoại quốc hoặc là vừa ra khỏi cái thời gian mà bị cách ly đó thì họ khuyên là không nên thì thực hiện những cái chuyện này.
Chúng ta cũng biết là đã có 17 cái viện dưỡng lão ở trên toàn nước Úc là đã có người nhiễm coronavirus rồi. Thưa anh, trong trường hợp thí dụ như cuối tuần này tôi muốn ghé thăm anh thì sao, được không?
Vâng, nó có một cái quy định chung là chỉ rời khỏi nhà trong những trường hợp cần thiết mà thôi. Tức là không phải là tôi muốn mà là tôi cần, tức là có những cái nhu cầu thay vì cái sở thích của mình mà phải ra khỏi nhà. Và vì vậy nếu mà cái việc mà gặp bạn bè với nhau nếu thực sự không phải là trong trường hợp cần thiết ấy, thì cũng không nên rời khỏi nhà.
Nhưng mà nếu như tôi nhớ anh quá tôi vẫn cứ đến thì chắc mình cũng phải đứng xa xa nhìn nhau nói chuyện thôi hả anh?
Vâng, nếu mà phải đứng xa xa có một cái khoảng cách, bây giờ cũng có nhiều cái app ứng dụng ở trên internet cũng có thể nói chuyện với nhau được, gặp mặt nhau được, mặc dù là gặp mặt ảo trên màn hình thôi.
Nhưng mà trong trường hợp người yêu thì sao này, cái này mới khó đó, người yêu đâu có gặp ảo hoài được anh.
À rồi, cái này là một cái trường hợp khó, và cái câu hỏi này nó có những cái lắc léo khác nhau, bởi vì người yêu có phải được kể như là một thành phần của gia đình hay không, tức là bạn trai bạn gái của mình sống ở hai cái nơi khác nhau và mình muốn gặp gỡ thường xuyên, thì đây là một cái trường hợp mà có thể nó có những cái áp dụng khác nhau ở tùy tiểu bang chẳng hạn. Thì nhưng mà mới đây thì ông thủ tướng Scott Morrison đã có công bố trong một cuộc họp báo rằng là nếu mà một cái gia đình mà phải sống một cảnh hai quê hay là ở hai cái địa chỉ khác nhau đó thì có thể đến thăm viếng là lẫn nhau.
Dĩ nhiên là vẫn phải giữ những cái biện pháp an toàn nhất định, nhưng mà cái này cũng hơi khó.
Tôi không biết là khi khó như thế nào, hai người chỉ cách xa một thứ rưỡi là được rồi.
Tại New South Wales và Victoria thì trước đây gần như là cấm luôn, không cho phép, nhưng mà bây giờ thì họ đã nới lỏng cái quy định này rồi. Và tiểu bang Nam Úc và lãnh thổ Bắc Úc thì chưa có thực thi cái quy định là cấm, cho nên là quý vị vẫn có thể đến thăm nhau. Nhưng mà thưa anh, tôi mới nảy ra cái ý này, tôi mới nghĩ thế này, thật sự ra trong cái rủi có cái may anh, tại vì có nhiều người nếu như đã quen nhau trong một thời gian rất là dài rồi và hồi nào giờ thì vẫn sống riêng, thì đây là cái dịp để mà có thể vào sống chung cho nhanh đó anh.
À vâng, cũng có thể là một cái chuyện mà thử thách nhau nữa, thưa anh Quốc Vinh, mình phải nhìn hai mặt, ví dụ như là tôi với lại một cái cô bạn gái của tôi cũng quen biết cả 5-7 năm nay rồi chẳng hạn, mình gặp nhau hoài, mình thấy rằng cũng ngán ngán rồi chẳng hạn, thì mình nói à chẳng thà mình có một cái thời gian xa cách nhau thử coi để mình nhớ nhung nhau như thế nào.
Bây giờ người Úc thì chúng ta rất là thích đi picnic, chúng ta rất là thích những cái hoạt động ở ngoài trời. Thưa anh, tôi vẫn có thể đạp xe ở ngoài công viên, mặc dù là mọi người giữ khoảng cách với nhau, đi xe đạp thì cái giữ khoảng cách với nhau nó cũng tương đối dễ thực hiện. Nhưng mà trong trường hợp lấy ví dụ như trong nhà có trẻ con, thì mình có dẫn nó ra ngoài mấy cái playground, những cái chỗ chơi, công viên chơi được nữa không anh?
Riêng đối với các cái sân chơi ở công cộng đó, thí dụ như là những cái playground đó, thì dĩ nhiên là không có được phép đưa con ra ngoài đó trong cái thời buổi corona này. Nhưng mà ở những cái công viên hoặc công viên địa phương hoặc là những cái bãi biển đó, thì riêng với công viên đó thì chúng ta thấy cũng tùy theo từng chính quyền địa phương. Nhưng mà rõ ràng là cái quy định chung mà nó bao trùm tất cả đó là chúng ta không nên rời khỏi nhà.
Thế còn có đi câu cá được không anh?
Đi câu cá thì thường thường người ta coi đó là một cái hoạt động có tính cách thể dục thể thao mà không có tiếp xúc giữa cái người con người với con người. Nhưng mà nếu như nó không phải là một cái hoạt động cần thiết của mình thì chính phủ cũng khuyên là đừng có nên làm. Tuy nhiên là ở tùy tiểu bang nó cũng có những cái quy định khác nhau. Ví dụ như là ở trên Queensland chẳng hạn thì họ không cho phép làm cái điều đó. Nhưng mà ở New South Wales chẳng hạn thì nó nói là cái việc đi câu cá vẫn được cho phép, miễn là mình phải đứng cách xa nhau 1.5 mét mà thôi.
Hôm rồi hàng xóm của tôi họ dọn nhà thưa anh. Tôi cũng hơi thắc mắc, tôi không biết là áp dụng như thế nào, mặc dù là mình cũng không có tiện đứng đó để mà quan sát, bởi vì thấy có người đến để phụ khen đồ nè, nhưng mà không hiểu là cái quy định trong trường hợp mà dọn nhà thì làm sao anh?
Vâng, nó cũng một lần nữa thì nó cũng tùy thuộc cái quy định ở từng tiểu bang, thí dụ như là ở New South Wales chẳng hạn, cái chuyện mà dọn nhà nó được coi như là một cái lý do để mà anh rời khỏi nhà. Tức là anh có thể đi dọn nhà được, anh có thể rời nhà để mà đi đến ở một chỗ khác. Ở Victoria cũng vậy, nó cũng đã ghi chú một cách khác cụ thể là bạn có thể ra khỏi nhà với cái lý do là đến ở một cái chỗ khác. Thì cả hai cái tiểu bang này coi cái việc mà đi dọn nhà đến một cái nơi khác là một cái lý do chính đáng và được cho phép để mà đi ra khỏi nhà.
Các phương tiện di chuyển công cộng và các cái dịch vụ giao hàng thì vẫn được xem là những cái dịch vụ thiết yếu, phải không anh?
Vâng, rõ ràng là như vậy. Và trong cái trường hợp mà rời nhà chẳng hạn thì họ khuyên là điều tốt nhất mà mình nên làm đó là phải liên hệ với liên lạc với cái công ty mà dọn nhà giúp cho mình và để hỏi coi là những cái thủ tục của họ là như thế nào và họ sẽ có bao nhiêu người giúp mình là giúp trong những cái điều kiện như thế nào.
Một trong các biện pháp chính là cấm tụ tập, thưa anh, nhưng mà lấy thí dụ như trong trường hợp không được đến những cái phòng tập thể dục dụng cụ chẳng hạn và một số cái môn thể thao cũng cấm, nhưng mà có những cái môn thể thao mà không có cần phải đến gần nhau, lấy thí dụ như đánh golf thì sao anh?
Vâng, đánh golf thì đây là một cái môn thể thao mà nó gọi là non-contact, tức là không có một cái sự tiếp xúc giữa các đối thủ với nhau. Thì cái hội mà đánh golf ở Úc thì họ nói rằng là họ đề nghị là thôi tạm ngưng cái chuyện này. Tuy nhiên mà cái hội đánh golf ở New South Wales lại nói rằng là họ có thể chơi cái môn thể thao này miễn là chấp hành những cái quy định về cái an toàn khoảng cách cũng như là những cái quy định chung khác.
Thưa anh, rất là nhiều quy định, nhưng mà nếu như vi phạm thì cái hình phạt nó như thế nào anh? Chắc nó cũng thay đổi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác anh ha?
Vâng, trong cái thời buổi mà coronavirus này thì nếu mà vi phạm những cái đó thì bạn sẽ bị rất là nhiều rắc rối đấy. Và những cái rắc rối đó hay là những cái hình phạt nó có khác nhau tùy theo cái tiểu bang nữa. Thí dụ như là ở New South Wales chẳng hạn, nếu mà bạn vi phạm một cái lệnh cấm hai người đó chẳng hạn thì nó
cấm tức là gặp trên hai người.
Cấm tụ tập trên hai người đó chẳng hạn đó thì là bị phạt đến tối đa là 11.000 đô la hoặc là cộng với 6 tháng tù và 5.500 đô la một ngày nếu mà cái người đó không tiếp tục là vi phạm những cái quy định như thế này. Riêng tại Queensland thì cái bên Bộ Cảnh sát thì cho biết là họ có thể là phạt tại chỗ từ khoảng cái 1.334 đô la đối với người và đối với từng cá nhân hoặc là 6.672 đô la đối với các cái công ty nếu mà họ không có là chấp hành những cái quy định. Và mức hình phạt mà cao nhất đối với cá nhân đó có thể cao lên đến 13.000 đô la. Ở Victoria thì cảnh sát có thể phạt tại chỗ 1.652 đô la cho cá nhân và 9.913 đô la cho các cái công ty. Ở Tây Úc cũng có những cái hình phạt riêng của họ, 1.000 đô la tiền phạt tại chỗ cho cá nhân và 5.000 đô la tiền phạt cho các cái doanh nghiệp nếu mà họ không có chấp hành những cái quy định mới này. Riêng ở Nam Úc, những cá nhân mà không có chấp hành cái quy định là tụ tập dưới 10 người đó thì có thể bị phạt 1.000 đô la và đối với các cái doanh nghiệp thì có thể bị phạt đến 5.000 đô la. Và tại Tasmania thì bạn có thể bị phạt đến 16.800 đô la hoặc là 6 tháng tù.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.